Xin chào quý vị và các bạn. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục đến với phần 2, 4 đặc điểm tư duy của cuốn sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferozzi, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh. Quyền năng của sự thân mật. Một số người bảo tôi, Kate, anh không thể sản xuất ra được những mối quan hệ gần gũi thân mật. Chúng phải đến một cách tự nhiên. Nhưng nếu xét bản chất của con người là sợ hãi và che đậy, nếu chúng ta ngồi yên chờ đợi cho tình bạn nảy sinh thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và tất cả những gì chúng ta thu góp được chỉ là những người quen xã giao trong đời mà thôi. Sau khi xuất bản quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, tôi ngày càng thêm can đảm để giới thiệu một anh chàng Kate thật sự. Trong những bài diễn thuyết vòng quanh đất nước, tôi bắt đầu chấp nhận rủi ro cao hơn và tôi bắt đầu cảm thấy dễ dàng trò chuyện cởi mở với những người xa lạ. Ban đầu là trong một nhóm khán giả lớn, rồi dần dần với bạn bè và cuối cùng là với các khách hàng và cộng sự tại FG. Có lần khi mới vào nghề diễn thuyết, tôi trang bị cho mình mớ kiến thức mới và lên diễn đàn tại Houston để trao đổi với nhiều diễn giả khác. Trong lúc ăn trưa, tôi tình cờ ngồi cạnh một diễn giả khác nổi tiếng hơn và tôi hỏi ông nghĩ gì về bài nói chuyện buổi sáng của tôi. Cũng như bất cứ người già dặn nào, ông không ngại nói thẳng ý kiến của mình. Đừng nên mở lòng quá như thế, ông khuyên tôi. Tôi hơi khựng lại và nó thể hiện ra trên nét mặt của tôi. Đây không phải là câu trả lời tôi hy vọng hay chờ đợi được nghe. Tôi thật sự tôn trọng diễn giả này và như tôi nói, trong khi tôi chỉ là một kẻ mới chập chững chen vào cộng đồng diễn giả. Đám người dưới ghế khán giả như những con kiến vậy. Ông nói tiếp, họ chỉ muốn bám đuôi chúng ta và được chúng ta chỉ bảo phải làm gì. Họ không muốn nhìn thấy cái phần người trong chúng ta. Họ muốn đặt chúng ta cao trên những bệ thờ. Đừng bước chân từ trên đó xuống. Tôi cảm ơn ông về lời khuyên và cắm cúi xuống món xà lách của mình. Đồng thời, tôi cũng quyết định ngay tại thời điểm đó rằng mình sẽ không thay đổi quan điểm. Từ trực giác, tôi biết rằng những phản ứng từ khán giả cho thấy tôi là một người diễn giả giỏi nhờ vào sự cởi mở này và bản thân tôi cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Công bằng mà nói, vị diễn giả trò chuyện với tôi là một người tuyệt vời. Tôi luôn bật cười và học được rất nhiều sau mỗi lần gặp ông. Và lời khuyên ông trao cho tôi cũng là thường gặp. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, khi chúng tôi nhận được điểm đánh giá từ khán giả, những người tổ chức sự kiện muốn biết chắc rằng họ đã bỏ ra xứng đáng đồng tiền, thì tôi đạt cao hơn ông cả một điểm tròn. Thực sự là bài diễn thuyết của tôi được điểm cao nhất từ trước đến nay đối với nhà tổ chức này. Tôi kể ra câu chuyện này không phải vì có ý khoe khoang, tôi đã học bài học này rồi, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đáp ứng lại trước những người thẳng thắn, cởi mở và thành thật. Và tôi đã làm được điều đó trên sân khấu trước hàng ngàn người chỉ trong không đầy nửa giờ. Sự thân mật có thể được hình thành chỉ trong khoảnh khắc, trên sân khấu, trước mặt một khách hàng mới, trước một người bạn không quen tại bữa tiệc hay khi ngồi cạnh một người xa lạ trên máy bay. Nó có thể được đưa vào những mối quan hệ sẵn có thông qua sức mạnh của sự rộng lượng, chấp nhận tổn thương và sự thẳng thắn. Ngoài ra, thiết lập những mối quan hệ này cũng là một phần di sản của chúng ta. Tất cả đã nằm trong máu. Năm trước, tôi có quay lại Pennsylvania khi dì Rose của tôi đang hấp hối. Tôi nắm tay bà khi bà chốt hơi thở cuối cùng. Điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ gần gũi với bà và với gia đình mình. Trời đang đổ tuyết khi tôi rời bệnh viện và những ngôi nhà nhỏ của những người thợ mỏ trong tuổi thơ tôi chợt ánh lên vẻ ấm áp và dễ chịu. Chỉ mới 4 giờ trước đó, tôi đã nhìn những ngôi nhà này một cách khinh miệt. Tự cho mình đã quá may mắn thoát ra khỏi Latrobe. Cha tôi đã liên tục khuyến khích tôi trải rộng đôi cánh của mình. Kay, cha muốn con đạt được nhiều hơn nữa. Nhưng chính giây phút ngồi bên cạnh dì tôi khi bà gần về trời, ngồi cạnh gia đình mà tôi thương yêu đã nhắc tôi nhớ lại những cảm xúc tuổi thơ. Đây đã từng là nơi an toàn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cả đời mình lại cố gắng thoát khỏi cái thị trấn tỉnh lẻ mà tôi đã lớn lên. Tôi luôn cảm thấy nó đang ngăn trở tôi, bao vây tôi. Nhưng vào thời điểm đó, trong tôi đã trở về nhà thật sự và tôi cảm thấy thật tuyệt. Tâm hồn tôi đã quay lại với bộ tộc của mình. Tôi nhận thấy điều này không xảy ra một cách thường xuyên trong cuộc đời mình và tôi nghĩ người khác cũng thế. Nhưng nó có thể xảy ra và chúng ta có thể giúp thúc đẩy nó xảy ra. Tình hình thật đáng buồn là ngày càng có nhiều người trong chúng ta trông chờ vào những dịp như sinh con đẻ cháu hay ma chay cưới hỏi để trốn thoát khỏi cuộc sống bận rộn năng động và thỏa mãn nỗi khát khao thiết lập những mối quan hệ sâu đậm với mọi người. Những thời khắc cụ tộc khi chúng ta kết nối sâu nặng với người khác, khi cuộc sống dường như có thêm ý nghĩa và chúng ta tạm thời cảm nhận sự đồng cảm. Những thời khắc này nên là một phần của cuộc sống thường nhật. Chúng ta có quyền năng để tạo ra chúng cho bản thân mà không cần phải đợi một người thân quen nào của chúng ta sinh em bé hay gặp khủng hoảng. Chúng ta đã quên mất rằng khi chúng ta cùng chia sẻ chung một mục đích, kết nối với nhau, với nhà lãnh đạo, với một lý tưởng như Seth Godin đã viết trong quyển sách Travis, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn phép cộng của từng cá nhân. Điều này không chỉ nhờ vào cơ chế hỗ trợ mà còn bởi vì mọi bộ tộc đều tạo dựng những mối quan hệ cứu sinh, và chính nhờ những mối quan hệ này mà chúng ta nhận ra điểm độc đáo của riêng mình. Sự nhận biết này đến từ những phản hồi nhận xét chúng ta dành cho nhau, một quy trình xây dựng nền tảng cho những mối quan hệ cứu sinh. Mặc dù chúng ta đều biết và hiểu một cách căn bản cơ chế hoạt động của phản hồi và nhận xét lên cá nhân, đa số chúng ta vẫn chưa biết đến vai trò hết sức quyền năng của chúng tác động lên cuộc sống chúng ta. Hậu quả của cuộc sống ngoài bộ tộc. Mọi cơ thể sống duy trì sự thăng bằng nội tại, sự hòa hợp và trật tự thông qua khả năng điều chỉnh và tiến hóa từ phản hồi nó nhận được. Trong thế giới tự nhiên, luôn có một vòng tròn phản hồi giữa các sinh vật và môi trường, để từ đó các sinh vật duy trì được sự ổn định, tự điều chỉnh. Khi phát sinh tình huống mới, đây là cơ chế năng động luôn biến đổi, sự phản hồi càng hiệu quả, sinh vật càng điều chỉnh hợp lý và cơ hội sinh tồn càng cao. Điều này cũng đúng đối với thế giới loài người. Nhận được phản hồi hiệu quả từ người khác giúp chúng ta nhận biết rõ ràng hơn về những gì chúng ta đang làm tốt và những gì chưa tốt, từ những vấn đề thực tế, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu đến vấn đề tâm linh, những thứ làm chúng ta hạnh phúc. Một nguyên nhân đưa đến các sự tiến hóa của các bộ tộc là khả năng hỗ trợ hiệu quả các mối quan hệ. Trong quyển sách The Psychology of Helping and Altruism, xuất bản năm 1995, David Browder và những đồng nghiệp nghiên cứu đã chứng minh rằng khái niệm giúp đỡ lẫn nhau mà các tác giả gọi là quy tắc trao đổi có qua có lại tồn tại trong mọi xã hội trên thế giới. Nói cách khác, khái niệm giúp đỡ hỗ tương thật sự là một phần trong máu thịt của chúng ta. Năm 2008, các nhà nghiên cứu tại Living Links Center thuộc Emory University đã thực hiện bài trắc nghiệm rất hay trên 4 cặp khỉ mũ cái. Họ nhận thấy các nàng khỉ cảm thấy được thỏa mãn khi chia sẻ thức ăn cho nhau. Thí nghiệm như sau, các nhà nghiên cứu cho mỗi con khỉ trong mỗi cặp được chọn một đồng xu có giá trị tương đương, hoặc A, thưởng cho con khỉ có đồng xu một món ngon, hoặc B, thưởng cho cả hai con khỉ trong cặp một món ngon. Các nàng khỉ nhất quán lựa chọn cơ hội chia sẻ nếu đối tác của nó là một nàng khỉ nó quen. Nó nhìn thấy và được chia phần thưởng ngang nhau. Nói cách khác, nhìn thấy con khỉ kia được nhận phần ăn đã là một phần thưởng đối với chúng. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, các nàng khỉ có khuynh hướng chia sẻ cao hơn khi chúng cảm thấy có mối dây liên kết gắn bó. Họ kết luận rằng tình cảm tăng lên khi gần gũi về mặt xã hội trong cả loài khỉ lẫn loài người. Nhìn xa hơn, con người trên khắp thế giới, từ Tennessee đến Timbuktu đều có một nhu cầu căn bản giống nhau là được nối kết tình cảm. Nhưng mặc dù tìm đến nhau và kêu gọi sự hỗ trợ của nhau là một điều kiện tự nhiên, quá trình tiến hóa xã hội đã đưa chúng ta đi lệch đường. Các yếu tố văn hóa đã tạo dựng bức tường ngăn cách giữa các quốc gia và giữa các cộng đồng trong một quốc gia, trong khi chúng ta vẫn cố gắng mở rộng vòng tròn những người chúng ta tin cậy. Tôi vẫn thường bị kết tội là làm cho người Mỹ cư xử theo kiểu người Italia, vì gốc gác gia đình tôi là từ Italia. Người Italia đặt mối quan hệ và 4 đặc điểm tư duy mà tôi sẽ đề cập trong phần này lên trên hết trong mọi giao dịch kinh doanh. Hãy thử nhìn lại thế giới kinh doanh tại Mỹ. Mặc dù người Mỹ xã giao thoải mái và cởi mở hơn, trong mắt thế giới, chúng ta lại là một nhóm người rời rạc và ít khi có những mối quan hệ sâu sắc như các đối tác tại châu Âu hay châu Á. Nên nhớ chúng ta không thảo luận về những gì diễn ra bên trong gia đình hay với bạn bè thân thiết, mà là trong cái vòng tròn lớn, với hàng xóm, với công ty, vân vân. Trong kinh doanh, người Mỹ được xem là lúc nào cũng vội vã làm cho xong nghị trình. Sự khác biệt giữa văn hóa các nước Viễn Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản và văn hóa phương Tây là rất lớn về khía cạnh độc lập và tương thuộc. Theo nghiên cứu của Shinobu Kitayama, Hagel, Marcus và Dick Nisbet tại Đại học Michigan, người châu Á vùng Viễn Đông thường có tính tương thuộc trong tư duy và giá trị so với người phương Tây. Điều này có nghĩa là họ nhận biết rõ về sự phụ thuộc lẫn nhau và có khuynh hướng hiểu về cái tôi trong mối tương quan với người khác và được xác định bởi người khác. Ngược lại, ở phương Tây, chúng ta có khuynh hướng độc lập mạnh mẽ và chú trọng nhiều hơn đến quyền lợi và khả năng của cá nhân. Sự khác biệt giữa hai nền văn hóa này được thể hiện ngoài thực tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng ở phương Tây, chúng ta có khuynh hướng rơi vào sai lệch quy kết nền tảng Fundamental Attributional Iro, chúng ta giả định rằng hành động của con người chịu tác động chủ yếu của nhân cách và phương pháp tư duy, thay vì các tác động của xã hội và môi trường. Trong một nghiên cứu nổi tiếng năm 1967, những người tham gia được yêu cầu đọc các bài luận đưa ra luận cứ, ủng hộ và chống đối nhà lãnh đạo Cuba, Fidel Castro. Thực tế, người viết những bài luận này đã tự tung đồng xu để chọn xem mình sẽ viết luận ủng hộ hay chống đối. Tuy nhiên, khi những người tham gia được cho biết rằng người viết luận đã được giao trách nhiệm phải chứng minh cho lập trường nhất định, họ vẫn tin rằng, nhìn chung, những người viết bài ủng hộ về căn bản có cảm tình với Castro hơn. Lối tư duy thiên vị này ở phương Tây có tác động nhất định đến công việc kinh doanh. Ví dụ, nếu một nhân viên bán hàng không thể thuyết phục một khách hàng mới, phản ứng tự nhiên của chúng ta là đổ lỗi cho người bán hàng. Anh ta làm việc không tốt rồi, phải không? Một người khác thuộc văn hóa Viễn Đông, ngược lại, có thể cân nhắc tác động mạnh của những yếu tố như nền kinh tế suy thoái, hoặc quyết định của người khách hàng, hoặc thế mạnh của đối thủ. Nispet và các đồng nghiệp cho rằng, tầm nhìn khác biệt này bắt nguồn từ thời của những nền văn minh Hy Lạp và Trung Hoa. Trong khi nền văn minh Hy Lạp ủng hộ tính cá nhân, lý luận, lối tư duy phân tích, nền văn minh Trung Hoa lại nhấn mạnh đến lối tư duy biện chứng, tổng quan và canh tác tập thể. Chúng ta không có khó khăn gì để tìm thêm những ví dụ văn hóa chứng minh ý kiến này, từ bức tượng cưỡi ngựa nổi tiếng của hoàng đế Marcus Aurelius tại Campidoglio ở Rome đến tuyên ngôn độc lập của người Mỹ. Người phương Tây luôn coi trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, phát minh và thành tựu. Ngược lại, người Nhật có câu nói, cây đinh tỏi ra sẽ bị đóng lại ngay. Trong xã hội Nhật Bản, một cá nhân đứng riêng lẻ không được xem là một điều tích cực mà là một thứ cần điều chỉnh. Tôi tin rằng đã đến lúc người phương Tây chúng ta quay lại với ADN cộng đồng. Các giá trị văn hóa của chúng ta đã chuyển dịch quá xa hướng về sự cô lập và trong nhiều trường hợp đã làm tê liệt khuynh hướng tự nhiên của những cá thể xã hội. Tôi phát hiện ra rằng rất nhiều khi chúng ta bị tách biệt, khỏi nhau, ở nhà lẫn trong công việc, mà minh chứng là bản thân tôi. Rất nhiều người luôn muốn tự mình làm. Tôi có thể hiểu được tại sao. Trong văn hóa hôm nay, chúng ta đã nhấn mạnh quá mức đến tính cá nhân, bỏ qua tinh thần đoàn kết làm việc nhóm. Giới truyền thông mang đến cho chúng ta liên tục những câu chuyện về các ngôi sao trong kinh doanh hay thể thao, hay chính trị. Những siêu nhân dường như đạt đến đỉnh cao bằng chính nỗ lực của bản thân và một tầm nhìn tuyệt vời nhưng đơn độc. Rất thường xuyên, chúng ta bị cái cảm giác đè nặng rằng những người tìm đến ta để giúp đỡ là những người yếu đuối, thiếu tự tin hoặc thiếu khả năng. Kết quả là rất nhiều người trong chúng ta mất phương hướng, vấp ngã, khựu chân trên con đường leo đến đỉnh. Chúng ta rất cẩn trọng khi mở lòng ra ngay cả với những người bạn thân thiết nhất, chứ đừng nói gì đến những đồng nghiệp trong văn phòng. Chúng ta nhìn nhận khả năng dễ bị tổn thương và đôi khi là sự tử tế của mình, là dấu hiệu của sự yếu đuối. Chúng ta giữ riêng ý kiến của mình, bí mật của mình, những nỗi sợ của mình. Sự thành thật bị xem là quá rủi ro, một bãi mìn chi chít, một thứ mà người khác không biết phải đáp ứng như thế nào, trong khi đa số trường hợp chính chúng ta mới là người sợ hãi. Nên thay vì nói thẳng cho người khác biết cảm nhận của mình, chúng ta lại cứ nói lòng vòng trong nhóm. Kết quả ra sao? Thay vì đưa ra những lời khuyên chân thành, chúng ta đàm tiếu. Nói cạnh khóe, nói bóng gió và sử dụng đồng nghiệp và bạn bè khác như là người đưa tin cửa sau. Chúng ta cư xử không khác gì khi còn học phổ thông. Chúng ta nhìn nhận sự quang đại là một thứ lỗi thời cần phải ném trả về quá khứ vốn không còn tồn tại. Một vài người trong số chúng ta còn đi quá xa đến mức cho rằng khi ai đó đưa ra đề nghị giúp đỡ, người ta ắt hẳn phải có một động cơ bên trong. Người này muốn gì ở ta đây? Và thế là chúng ta lại cứ tiếp tục đơn độc. Cùng lúc, đứng ở khía cạnh văn hóa, chúng ta than phiền về sự thiếu cân bằng trong cuộc sống, rằng chúng ta dành toàn bộ thời gian để làm việc, suy nghĩ về công việc, xả stress từ công việc hay chuẩn bị cho công việc. Tuy nhiên, theo hai nhà kinh tế Alan McGrandan và Richard Sorensen, thời gian làm việc của ta trên thực tế gần như không thay đổi nhiều từ sau Chiến tranh Thế giới II. Thật ra một số nghiên cứu còn nhận định thời gian rảnh rỗi của chúng ta đã tăng lên. Lỗi của ai nếu bạn cứ dính chặt với chiếc BlackBerry trong khi bạn đã nghỉ hè hay đi tập thể thao? Như vậy, nếu chúng ta vẫn làm việc với cùng một số giờ như trước đây, thậm chí ít hơn, tại sao chúng ta lại cảm giác như mình phải gánh một trách nhiệm nặng nề hơn trong công việc và nhận về ít hơn so với nỗ lực của mình? Tội đồ thật sự như tôi đã phát hiện ra cho bản thân là do chúng ta thiếu những mối quan hệ sâu sắc và thân thiết tại nơi làm việc cũng như trong cuộc sống riêng. Chúng ta có quá nhiều người quen gật đầu chào mà lại thiếu những cuộc gặp gỡ thân thiết làm phao cứu sinh. Thật đáng buồn khi hầu hết những mối quan hệ của chúng ta đều về mục đích đạt một nhiệm vụ hay dự án cụ thể, thay vì chỉ đơn giản là phát triển và nuôi dưỡng những mối quan hệ thân tình. Không may thay, đây lại là chọn lựa của chúng ta. Những giao dịch hàng ngày của chúng ta với đồng nghiệp hay khách hàng đa phần đều chỉ sượt trên bề mặt. Đa số chúng ta hài lòng chỉ cần lướt trên mặt nước. Kết quả là trong công việc sự trung thành ngày càng giảm đi trong số khách hàng, nhân viên và nhà tuyển dụng, chúng ta không đạt được tối đa tiềm năng của mình trong nghề nghiệp vì chúng ta quá e ngại, không dám tìm xin lời khuyên, phản hồi hay hỗ trợ từ người khác. Kết quả là trong đời sống riêng, chúng ta cảm giác nặng nề, nghĩ rằng cuộc sống mình phải có cái gì khác hơn chứ. Nhà bớt thắng. Khi tôi còn là một cậu bé, anh bạn thân nhất của tôi là Dave và tôi cùng làm một chiếc xe gỗ lắp bằng bánh xe tìm được trong đống gỗ vụn và một sợi dây thừng kéo, kiểu xe bạn phải đẩy lên đồi xong rồi thả cho tự chạy xuống dốc. Sau khi làm xong, chúng tôi kéo chiếc xe lên đỉnh đồi sau nhà và leo lên ngồi. Đến lên nào, chúng tôi hét vang, sẵn sàng cho xe lăn bánh xuống đồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sau đó tôi nhận thấy Dave vẫn chưa rút hai chân lên khỏi mặt đất. Còn Dave thì thấy tôi vẫn chưa buông sợi dây thừng mà chúng tôi đã cột vào hòn đá to làm neo an toàn. Cả hai chúng tôi đều không dám buông để trọng lực kéo đi. Tình trạng này cũng xảy ra khi bạn phải mở lòng với hai hay ba người thân thiết, những người trong bộ tộc của bạn. Bản chất tự nhiên sẽ dẫn bạn đến đó, với điều kiện bạn phải tin tưởng bản thân mình và nhà bớt tay thắng. Dave và tôi cuối cùng cũng vượt qua được, và đó thật là một chuyến lái xe đáng nhớ. Lập bộ tộc, bốn đặc điểm tư duy để hình thành những mối quan hệ cứu sinh. Có bốn đặc điểm tư duy đều có thể học và thực hành, hình thành nên nền tảng hành vi kiến tạo mối quan hệ cứu sinh. Sự quảng đại. Đây là cái nền của tất cả những hành vi khác. Đây là quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện ban đầu là sẵn sàng xuất hiện và chia sẻ một cách sáng tạo những kiến thức và ý kiến sâu sắc với thế giới. Đây là lời hứa giúp đỡ người khác thành công bằng bất cứ công cụ nào bạn có thể huy động được. Quảng đại đánh dấu cái kết thúc của cô lập bằng cách mở cánh cửa dẫn đến môi trường tin cậy, một nơi tôi gọi là không gian an toàn, một dạng môi trường cần thiết để kiến tạo những mối quan hệ, nơi những tư duy khác nảy nở, chấp nhận tổn thương. Điều này có nghĩa là bạn hạ bức chắn bảo vệ, tạo điều kiện cho sự thấu hiểu hỗ tương, nảy sinh. Tại đây, bạn chính thức bước qua ngưỡng cửa, đi vào không gian an toàn sau khi sự thân tình và tin cậy đã giúp mở toang cánh cửa. Mối quan hệ được sinh ra từ sự quảng đại, chuyển tiếp đến một không gian tình bạn không e dè, nơi người ta chấp nhận rủi ro và chuyển giao cho nhau những lời mời gọi. Sự thẳng thắn. Đây là quyền tự do hoàn thành thành thật với những người bạn tâm tình. Sự tổn thương đã dọn đường cho phản hồi để bạn có thể chia sẻ hy vọng và sợ hãi của mình. Sự thẳng thắn cho phép chúng ta diễn giải, đáp ứng và nắm giữ những thông tin đó với tinh thần xây dựng. Trách nhiệm. Trách nhiệm đề cập đến việc bạn sẽ theo đuổi đến cùng những lời hứa bạn đã đưa ra với người khác. Đây là sự cho đi và nhận về tình cảm nồng nàn cần thiết để duy trì thay đổi thật sự. Chìa khóa chủ đạo trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người bạn, xem là cố vấn tin cậy trong sự nghiệp hay trong đời sống riêng, chính là cách kết hợp. Chìa khóa chủ đạo trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người bạn xem là cố vấn tin cậy trong sự nghiệp hay trong đời sống riêng, chính là cách kết hợp bốn đặc điểm tư duy này. Quá trình bắt đầu từ thái độ quảng đại, đã đẩy con người ra khỏi những mối quan hệ mang tính chất trao đổi. Có qua có lại, anh làm cho tôi cái này thì tôi làm cho anh cái kia. Nếu chúng ta tích cực tìm đến và giúp đỡ người khác, thì chúng ta sẽ có cơ hội và được phép đưa mối quan hệ sang một tầm mức sâu sắc hơn. Điều này cho phép chúng ta thể hiện sự thân tình mà đỉnh cao là chấp nhận tổn thương và cởi mở với nhau. Nếu chúng ta đã thiết lập được một không gian an toàn, một nơi chúng ta cảm thấy đủ an toàn để nói một cách trung thực về suy nghĩ và cảm nhận của mình, chúng ta có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn trong mối quan hệ. Điều này dẫn chúng ta đến quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn và buộc người kia phải chịu trách nhiệm thực hiện những việc sẽ đưa chúng ta đạt đến giấc mơ và định mệnh của mình. Chấp nhận rủi ro như thế sẽ khiến chúng ta kiến tạo một cái gì đó to tát hơn tình bạn. Chúng ta kiến tạo những mối quan hệ cứu sinh cho một tương lai tốt đẹp hơn. Quá trình này là một vòng lặp, bạn càng cho đi nhiều, bạn càng thân thiết hơn và sự chia sẻ càng sâu sắc hơn. Điều này củng cố không gian an toàn cho bạn được tự do chấp nhận tổn thương và thành thật, và nó giúp mở sâu rộng thêm các mối quan hệ. Niềm tin được xây dựng dần dần theo từng giai đoạn, ngày càng sâu sắc và vững mạnh khi các đặc điểm tư duy được thực hành một cách đam mê và trân trọng. Trong nhiều năm, kể từ khi tôi áp dụng những đặc điểm tư duy này vào cuộc sống của mình, chúng tôi cũng đã hệ thống hóa chúng tại FG và giúp khách hàng tự tạo ra những mối quan hệ cứu sinh trong sự nghiệp của họ. mang đến thành công to tát hơn cho bản thân và tập thể, phòng ban, tổ chức. Đó thật sự là một trải nghiệm thú vị. Những nhóm khách hàng này bao gồm từ thành viên hội đồng quản trị đến ban lãnh đạo cấp cao, từ những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhiều tiềm năng đến những nhân viên tương đối mới. Chúng tôi đã áp dụng 4 đặc điểm tư duy để tái tạo sinh lực cho cả những đội ngũ bán hàng. Nhưng cho dù các cá nhân và nhóm thuộc thành phần nào đi nữa, hay người ngoài nhìn vào thế nào đi nữa, thì bên trong cái vòng tròn cố vấn tin cậy mà họ đã xây dựng và đối với sự hỗ trợ mà họ mang đến cho nhau, họ đều đồng đẳng. Tôi thấy cần phải nhắc lại một lần nữa, đồng đẳng, ngang hàng. Mặc dù một trong số họ có thể nắm giữ chức vụ cao hơn trong tổ chức, đi kèm với chức danh và quyền ra quyết định, mọi thành viên hoạt động như những cá thể, ngang hàng được tôn trọng, đưa ra những ý tưởng sáng tạo, phản hồi và phê bình trung thực, trên tinh thần quan tâm đến người khác và hết sức chú ý đến trách nhiệm xoay quanh mục tiêu, đề ra mục tiêu, theo đuổi mục tiêu và dĩ nhiên kết quả sau cùng, mọi thành viên có quyền tự do, thoải mái và được tôn trọng để chỉ cho người khác thấy khi họ không đạt thành quả như mong muốn. Bởi vì chúng ta ai cũng có lúc thất bại và đa số chúng ta, như tôi biết rất rõ, thất bại thường xuyên. Bạn có muốn thành công hơn trong sự nghiệp và sống có ý nghĩa hơn? Vậy hãy bắt đầu. Không gian an toàn. Bạn có bao giờ quan sát bọn trẻ con khi chúng khám phá thế giới bên ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ không? Chúng thăm dò vài bước cách xa cha và mẹ, sau đó chập chững quay lại, chỉ để kiểm tra, để biết chắc mọi thứ vẫn an toàn. Lần sau, chúng bước thêm vài bước xa hơn, luôn thử nghiệm và mở rộng những gì chúng làm được và đi được bao xa. Mỗi lần như vậy lại củng cố thêm sự tự tin để khám phá thế giới chưa biết. Ai cho bọn trẻ sự tự tin để làm như thế? Tận sâu thẳm, chúng cảm thấy an toàn và vì thế chúng sẵn sàng chấp nhận rủi ro khám phá thế giới xung quanh. Nếu không có được cái nền ấy, cái chính sách bảo hiểm ấy, chúng sẽ giảm đi rất nhiều cơ hội rủi ro trong cuộc sống. Nhỉ mai thay, chúng sẽ dành phần lớn cuộc đời tránh xa rủi ro và chỉ làm khi chắc chắn. Kinh nghiệm bản thân đã thuyết phục tôi rằng chìa khóa mở toang tiềm năng cá nhân và chuyên môn cao nhất là phải tạo được một phiên bản người lớn của không gian an toàn đó, nơi chúng ta cho và nhận sự hỗ trợ chân tình, thành thật cho những vấn đề xuất hiện dù lớn hay nhỏ. Đó là nơi chúng ta có thể phạm sai lầm mà không e ngại hoặc lo mất thể diện. Đó là nơi chúng ta có thể thử nghiệm những ý tưởng mới, cho dù đó là những ý tưởng chán ỏm và củng cố sự tự tin theo thời gian. Để tìm đến với người khác trong một môi trường chuyên nghiệp và chấp nhận rủi ro đi kèm thì thiết lập một mối quan hệ cởi mở, chân thật, quan tâm với một người khác. Trước hết, chúng ta cần phải cảm thấy an toàn. Chúng ta cần biết rằng chúng ta có thể tranh luận tối mắt tối mũi với người mà ta đã chọn hỏi ý kiến và xin hỗ trợ. Biết rằng sau đó, mối quan hệ sẽ không hề suy xuyễn, hoặc sẽ quay lại như cũ, hoặc càng được củng cố thêm. Sự an toàn này đến từ sự tin cậy và tôn trọng dành cho người đó. Nó đòi hỏi phải được xây dựng trong một thời gian dài thông qua nhiều trải nghiệm lặp đi lặp lại. Tôi đang nói điều gì thế nhỉ? Để xây dựng một vòng tròn các mối quan hệ khăng khít với vài người chính yếu trong sự nghiệp hay đời sống riêng, nên nhớ, bạn chỉ cần 3 người thôi. Bạn cần phải tạo được một không gian an toàn cho người khác, cho phép họ được chấp nhận rủi ro và thành thật không lo ngại sẽ làm hỏng đi mối quan hệ với bạn. Vấn đề là gì? Đa số các công ty kêu gọi nhân viên hãy thẳng thắn, hãy chấp nhận rủi ro để sáng tạo và yêu cầu những người trong nhóm phải chịu trách nhiệm. Nhưng điều này là không thể, nó giống như đặt cái cày đi trước con trâu. Trước tiên, bạn phải tạo ra nền móng tin cậy và tôn trọng. Không gian an toàn là một môi trường tinh thần, không phải môi trường vật chất. Trong đó, từ 2 cá nhân trở lên có thể cảm thấy hoàn toàn tự do. Trong đó, từ 2 cá nhân trở lên có thể cảm thấy hoàn toàn tự do để chấp nhận rủi ro. Đây là một môi trường mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái, cho và nhận. Phê bình, chúng ta thoải mái khi biết rằng những phản hồi chúng ta nhận được là từ những người quan tâm đến ta. Chúng ta biết chắc rằng người kia tôn trọng ta, tin tưởng ta và chỉ muốn điều tốt nhất cho ta. Xây dựng một không gian an toàn cho 2 người cùng chí hướng là một việc đơn giản. Khó khăn là khi chúng ta không chắc liệu người kia có sẵn sàng tham gia hành động theo hướng này không. Khi tôi trao đổi với đội ngũ bán hàng hoặc huấn luyện mọi người cách tranh luận nảy lửa tại nơi làm việc, một cách khởi đầu để xây dựng không gian an toàn là đưa người ta ra khỏi bàn làm việc hoặc ra khỏi sân nhà. Để khuyến khích mọi người hạ bức chắn bảo vệ, bạn phải đưa họ ra khỏi môi trường mà họ đã quen che chắn hoặc bị xua đuổi. Mời người ta đi uống nước hay uống cà phê hay ăn tối. Trong gia đình, nếu bạn cần phải thảo luận với cô con gái đang tuổi thiếu niên, hãy yêu cầu con bước ra khỏi phòng ngủ và ra khỏi nhà, hãy cùng đi dạo hay lái xe đi đâu đó. Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải tạo không gian an toàn xung quanh mình. Tôi sẽ lặp lại một lần nữa. vì đây là một điều quan trọng. Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải tạo không gian an toàn xung quanh mình. Đây là một quyết định có chọn lựa của chúng ta để tạo ra một môi trường mời gọi mọi người. Điều này có nghĩa là đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu và nói rõ ý định của mình. Bạn phải sẵn sàng cho bước chân đầu tiên, dù điều này có thể mang theo một chút rủi ro cho bản thân. Hãy bắt đầu thật chậm, đầu tiên là quảng đại, đặc điểm tư duy thứ nhất. Đặc điểm tư duy 1, quảng đại. Cách đây nhiều năm, tôi được mời đến tham dự Test with Destiny, một hội thảo kéo dài 5 ngày của bậc thầy về hoàn thiện bản thân, Tony Robbins. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Tony từ kỹ năng kinh doanh lẫn kiến thức chuyên môn về thay đổi hành vi con người. Tôi đã từng là học trò của những quyển sách và bài thu băng của ông, vì tại FG, chúng tôi tìm kiếm đa dạng các hình thức sáng tạo để thay đổi và hoàn thiện môi trường, hành vi tổ chức. Vì vậy, khi Tony mời tôi tham gia, tôi gật đầu một cách đầy háo hức. Đối với tôi, thông điệp trọng tâm của buổi hội thảo này được gói gọn trong một câu hỏi đơn giản nhưng mạnh mẽ. Câu hỏi chủ đạo của bạn là gì? Trước khi tham dự buổi hội thảo, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có một câu hỏi chủ đạo. Nhưng như Tony giải thích, tất cả chúng ta đều có một câu hỏi chi phối cuộc đời mình. Một câu hỏi luôn nằm lẩn quất đâu đó, tác động lên ý thức và tiềm thức của chúng ta. Trong số những câu hỏi tôi nghe được từ những người tham dự, có những câu như: tôi đã làm gì sai? Tại sao người ta phải giúp tôi? Tại sao tôi không thật sự giỏi? Người ta nghĩ gì về tôi? Tôi đã làm gì để xứng đáng được nhận những thứ này? Và bao giờ thì cuộc đời tôi mới khá hơn? Bất kể câu hỏi của chúng ta là gì, như Tony nói, nó đều thúc đẩy tình cảm, hành vi, phản ứng của chúng ta và có thể nói là định hình nhân cách chúng ta. Câu hỏi chủ đạo của tôi, như tôi nhận thấy, đó là: tôi có an toàn không? Đa phần cuộc đời tôi luôn bị thôi thúc tìm kiếm một lưới an toàn. Tôi diễn dịch câu hỏi này thành sự an toàn về tài chính và nhu cầu cấp thiết phải chứng minh bản thân trước mọi người. Cũng là do tuổi thơ bấp bênh của tôi lớn lên bên cạnh những người giàu có mà tôi thấy mình không bằng một góc của họ. Tại buổi hội thảo, tôi lo sợ nếu thừa nhận vấn đề này tôi sẽ bị xem là người yếu đuối hoặc vẫn níu chặt vào những vấn đề tuổi thơ. Nhưng khi những người khác trong phòng bắt đầu trình bày câu hỏi chủ đạo của họ, tôi nhận thấy đa số những vấn đề này đều mang tính căn cơ và bám rễ. Đối với tất cả mọi người, tôi cảm thấy mình bớt cô độc hơn. Khi lắng nghe lời giảng của Tony, tôi nhận thấy những nhu cầu này không còn là định mệnh chi phối mình nữa. Tôi đã đạt thành công ở mức khá cao. Tôi có thể trả tiền hóa đơn hàng tháng, và còn hơn thế nữa, tôi cần phải tập trung vượt qua cái mà tôi gọi là tư duy thiếu hụt và ngừng cố gắng chứng minh bản thân trước mọi người. Nếu tôi làm được việc này sớm hơn trong sự nghiệp, tôi có thể đã leo cao hơn và nhanh hơn. Bước đột phá lớn nhất xảy ra đối với tôi khi tôi tự hỏi bản thân mình một cách thẳng thắn. Điều gì mang đến cho cuộc đời tôi thành công tột đỉnh và sự thỏa mãn cao nhất? Khi tôi nghĩ đến những khách hàng trung thành nhất của mình, những người tôi đã phục vụ lâu nhất, tôi nhìn thấy rõ ràng đó là những khách hàng tôi mang đến giá trị cao nhất. Thời khắc yêu thích của tôi là gì? À, đó là khi tôi chậm lại một nhịp và làm cho ai đó đang ở quanh tôi cảm thấy yêu công việc họ đang làm hơn, hay quý những tác động họ đang tạo ra, hay hài lòng với những tiến bộ họ đạt được cho dự án. Đó là những thời khắc tôi cảm thấy hài lòng nhất về bản thân mình, vẹn toàn và thành công. Đến khi buổi hội thảo kết thúc, tôi quyết định càng tập trung hơn vào những nỗ lực đóng góp vì người khác. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng tinh thần quảng đại này là cách giao tiếp với mọi người. Thật sự, nó chính là tâm điểm của đừng bao giờ đi ăn một mình. Nhưng tôi nhận thấy mình cần phải vận dụng nó một cách trọn vẹn hơn và mạnh mẽ hơn trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Vâng, tôi đã bắt đầu cho đi theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi nhận thấy những đóng góp này cần phải là trung tâm của cuộc đời và công việc của tôi. Làm thế nào tôi đóng góp vì người khác mỗi ngày, trong mọi cuộc họp với nhân viên hay giao tiếp với khách hàng? Làm thế nào tôi sử dụng tài năng của mình để phục vụ người khác? Tôi có gì để cho đi? Rất nhiều người muốn sống quảng đại nhưng lại không dám chắc mình có gì để cho đi. Nhưng thật ra, chúng ta ai cũng có một cái gì đó để cho đi. Viktor Frankl, nhà tâm lý học và thần kinh học người Áo, đã qua đời, là một người sống sót sau trại tập trung của Đức Quốc xã, đã trình bày trong quyển sách kinh điển của mình Man's Search for Meaning rằng ông đã từ chối suy nghĩ như một nạn nhân. Ngay cả sau khi ông bị chia lìa khỏi vợ và cha mẹ, cả ba người sau đó đều mất trong trại tập trung. Điều này ông đạt được là nhờ những hành động đơn giản liên tục thể hiện sự quảng đại. Nếu Frank bắt gặp người nào đói hơn ông đều san sẻ phần bánh mì vốn đã ít ỏi. Trong suốt những năm tù đầy, ông đã bí mật tư vấn cho những người bạn tù nản lòng chỉ muốn tự sát. Nhờ tìm đến với người khác, ông đã giữ vững được phẩm giá trong giai đoạn cùng cực mà đa số chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu Quảng Đại vẫn sống sót được trong trại tập trung, chắc chắn chúng ta có thể áp dụng vào cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều có cái này hay cái khác làm tiền tệ, chia sẻ với mọi người. Có rất nhiều dạng tiền tệ chuyên biệt, nhưng có hai dạng có thể áp dụng rộng rãi và đầy uy lực. Đó là tiền tệ tổng quát và tiền tệ cá nhân. Tiền tệ tổng quát. Tiền tệ tổng quát muốn nói đến khả năng tự nhiên của con người có thể kết nối với người khác, bất kể người đó là ai và ta là ai. Chúng ta đều có thể tạo sự thân thiết với một người khác bằng cách lắng nghe, đồng cảm và quan tâm. Chúng ta, ai cũng có thể đóng vai một người đồng nghiệp sẵn sàng dành thời gian đi lấy tách cà phê hay kết nối sâu sắc hơn với khách hàng, nhân viên, người đồng cấp. Sự nhạy cảm, duyên dáng và khả năng kể chuyện cười, chúng ta đều có chung một loại tiền tệ tổng quát để nuôi dưỡng và chia sẻ. Tiền tệ tổng quát còn có thể bao gồm sự khuyến khích, vô cùng cần thiết để tạo dựng những mối quan hệ cứu sinh giúp bạn phát huy hết tiềm năng. Tôi đã nhiều lần chứng kiến sự động viên khuyến khích của một người đồng đẳng làm nên sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của một người. Nó cũng cần thiết để xây dựng không gian an toàn, nơi chúng ta có thể lắng nghe và chia sẻ những lời phê bình mà không hề e ngại. Tiền tệ tổng quát cũng giống như thẻ tín dụng, có ích ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ học cách gia tăng nó trong phần sau. 8 bước tiếp cận sự thân tình. Wendy Scardi, nhà môi giới bất động sản. Khi tôi đang viết quyển sách này, mọi thứ đang không mấy suôn sẻ đối với những nhà môi giới bất động sản, nhất là trong những khu vực gặp khó khăn kinh tế như vùng Tây Nam Pennsylvania, nơi tôi sống hồi nhỏ. Wendy Scardi là bà con bên vợ tôi, chuyên bán nhà tại khu vực thị trấn. Shinedi có nhà máy thủy tinh cũ, dân số chỉ chừng 10.000 người. Chị ấy biết rõ hơn ai hết những khó khăn thuyết phục người khác mua nhà. Đừng nói chi đến kiếm đủ tiền để sống thoải mái. Thực tế, Wendy đã khá mất tự tin cách đây vài năm trước khi chị gặp Natalia, một nhà môi giới mới trong công ty. Bà làm việc của chúng tôi ở gần nhau và thế là chúng tôi thân nhau, Wendy nói. Một ngày kia, tôi đã gần thuyết phục được khách hàng và tôi chỉ cần phải quay lại văn phòng, ký một số giấy tờ. Nhưng bà tôi lại vừa mới mất. Tôi gọi Natalia từ nhà tang lễ và nói, Natalia, chị làm giúp tôi việc này được không? Chị ấy tiếp tục công việc dở dang của tôi, tiếp chuyện khách hàng, ký hợp đồng và kết thúc thương lượng. Chị ấy không lỡ một nhịp nào hết. Không lâu sau thì Wendy và Natalia bắt đầu làm việc chung một cách chính thức, nghĩa là không chỉ tìm cách sang tay nhiều nhà hơn nữa, mà còn khuyến khích, động viên và buộc mỗi người phải biết chịu trách nhiệm để trở thành nhà môi giới giỏi hơn. Họ không cạnh tranh với nhau, thay vào đó họ bổ khuyết cho nhau. Như Wendy đã nói, tôi là người rất tỉ mỉ, trong khi Natalia lại không như thế. Ngược lại, Natalia thúc đẩy tôi vượt qua nỗi sợ phải thực hiện những cuộc gọi chào hàng. Một trong những câu yêu thích của chúng tôi là, mình đang che lưng cho cậu đây. Sau khi liên kết với nhau, Wendy và Natalia bán được nhiều nhà hơn so với khả năng của từng người riêng lẻ. Họ là một đội không chính thức và họ làm việc với nhau vui vẻ hơn nhiều. Trong ngày này, nếu bạn không cười thì bạn phải khóc. Wendy nói, có ngày chúng tôi đã hỏng 3 vụ lớn, ngày trước lễ Giáng sinh, chúng tôi ngồi trong văn phòng và chỉ biết kể chuyện cười về vụ này, còn làm gì khác được nữa đâu. Con gái tôi nói, hai người làm như thể đang vui lắm vậy. Và tôi nói, con à, nếu chúng ta không vui thì cả tuần đau khổ còn dài hơn nữa. Tiền tệ cá nhân. Để khám phá tiền tệ cá nhân của bạn, đừng nhìn vào trong, điều đó không dễ dàng đối với nhiều người. Thay vào đó, hãy nhìn về phía trước. Tiền tệ cá nhân đòi hỏi bạn phải tìm hiểu những người khác cần gì để cảm thấy hạnh phúc trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đó nghĩ xem bạn có thể giúp gì để họ đạt đến đích. Đó có thể là kiến thức chuyên môn của bạn, khả năng giải quyết vấn đề của bạn, mạng lưới mối quan hệ của bạn, tay đen judo của bạn, hay chỉ đơn giản là khả năng suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống. Để suy nghĩ một cách xây dựng và sáng tạo về tiền tệ cá nhân, hãy nghĩ đến một người mà bạn muốn giúp đỡ bằng bánh xe thành công cá nhân mà tôi giới thiệu ở phần sau. Nó chia thành công cá nhân thành 6 lĩnh vực khác nhau: mối quan hệ cá nhân, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, tri thức, tâm linh và đóng góp xã hội. Thử suy nghĩ xem bạn biết gì về người đó và tìm cách đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm, để xác định cách giúp đỡ họ. Khi tôi giới thiệu với một người bánh xe thành công cá nhân, họ thường nhận ra rằng họ có nhiều tiền tệ cá nhân để trao đổi hơn họ tưởng. Liệu bạn có thể đứng ra làm chứng đúng ngay lúc họ cần trước mặt sếp để củng cố thêm vị thế của họ trong công việc? Bạn có thể cho một người bạn mới mượn một quyển sách ít người biết đến về một đề tài cả hai cùng quan tâm. Bạn có thể giới thiệu một bác sĩ giỏi sẵn lòng làm người tập thể dục chung hay mời người đó đến một buổi họp đạo chung. Bí quyết tối ưu tiền tệ cá nhân là thiết lập mối quan hệ đủ thân thiết với người khác để họ sẵn sàng chia sẻ ước mơ và nguyện vọng với bạn, cũng như những vấn đề đang cản trở họ. Còn cách nào khác nữa để bạn biết họ cần gì nhất? Khi tôi gặp Bob Carrigan, Bob cũng đang đứng giữa ngã ba đường của đời mình, cân nhắc giữa tham gia việc công ích, viết sách hay trở thành diễn giả. Tình cờ thì đây đều là những lĩnh vực mà tôi có kinh nghiệm và có thể đưa ra lời khuyên cho thành công trong nghề nghiệp của ông. Ngược lại, Ray Seal đang sinh sống tại San Francisco và sắp về hưu. Ông ấy không còn cần đến những lời khuyên về nghề nghiệp nữa. Đối với Gray, sự thỏa mãn, như ông nói với tôi sau này, là được tặng quà cho cuộc đời bằng cách đưa ra những lời khuyên giá trị cho những người ông quan tâm, và mang đến cho ông cả sự thử thách tri thức, một việc không nhỏ đối với một người sắp về hưu. Bài toán giúp tôi thu xếp công việc của mình là một món quà to lớn, Gray nói với tôi. Nó cho ông cơ hội để tiếp tục học hỏi và trưởng thành, và được làm việc với những người tài năng thông minh khác. Tôi không phải là người tư vấn hôn nhân, nhưng tôi đã chứng kiến loại tiền tệ này được sử dụng trong những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất mà tôi biết. Ví dụ, tôi rất ngạc nhiên trước sự hỗ trợ qua lại vững chắc giữa hai người bạn của tôi là tiến sĩ Maymat Ojes và vợ ông Lisa. Maymat là tác giả của hàng loạt những quyển sách thuộc hàng bán chạy và là giáo sư giải phẫu tim tại Đại học Columbia, nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất vì những lần xuất hiện trên chương trình truyền hình của Oprah Winfrey. Bản thân Lisa cũng có sự nghiệp thành công không kém, là một tác giả có sách bán chạy và là nhà làm phim độc lập. Mặc dù Maymat và Lisa đã có với nhau vài mặt con, họ vẫn đối xử với nhau như thể ngày nào cũng là ngày hẹn hò đầu tiên. Điều ngạc nhiên hơn là họ hoàn toàn ủng hộ nghề nghiệp và mối quan tâm của nhau. Dự án đầu tiên của họ, một quyển sách đã được chuyển thành một chương trình truyền hình nhiều tập trên kênh Discovery. Trong đó, Maymat làm người dẫn chương trình và Lisa làm giám đốc sản xuất. Từ đây, phát sinh thêm nhiều chương trình tiếp theo cũng cực kỳ thành công. Và mặc dù Lisa không còn trực tiếp tham gia nữa, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi ý kiến với nhau. Qua câu chuyện này, phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi thấy có rất ít người trông đợi người bạn đời của họ sẽ giúp đỡ theo những cách mà tôi đang đề cập. Tiền tệ của tôi có dùng được không? Mọi người thường hỏi tôi liệu đối tác hỗ trợ có cần phải ngang tuổi nhau không? Dựa trên mối quan hệ của tôi với Gray, câu trả lời của tôi là không. Cá nhân tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp, và tôi có những người trẻ hơn làm người đỡ đầu cho tôi trong những lĩnh vực chuyên môn của họ, như xây dựng mạng lưới trên thế giới web hay đơn giản chỉ trong những lĩnh vực họ có khiếu đặc biệt. Ví dụ, cách đây vài năm, Kevin McKay, một cộng sự cũ của tôi, giới thiệu một chuỗi phòng tập thể dục. Anh ta muốn tạo ra một trải nghiệm phòng tập toàn diện, thân thiện với những chương trình huấn luyện đa môn thiết kế riêng cho từng người. Khác xa với mô hình thường thấy của một phòng tập 200m², nơi bạn phải gom góp, tự tạo chương trình tập cho mình, hoặc phải thuê một huấn luyện viên đắt tiền đứng sau lưng thúc giục. Tôi không biết nhiều về cách điều hành một phòng tập, mặc dù tôi cũng bỏ nhiều thời gian trong đó. Nhưng tôi có nhiều năm kinh nghiệm marketing. Tóm lại là tôi giúp Kevin định vị công ty của mình. Chúng tôi nói với nhau về cách xây dựng thương hiệu, Kevin kể, và về những vất vả của người kinh doanh. Tôi gặp Kate khi anh ấy còn là CEO của Shasha Media, diễn thuyết tại một hội thảo marketing. Tôi lúc đó đang làm việc tại Dillardy. Tôi nghĩ anh ta nên làm một cái gì đó của riêng mình, và tôi đã khuyến khích anh ta như thế. Đúng thế, Kevin là một tác động lớn khuyến khích tôi mở công ty riêng. Anh ta ghét những cái màu mè của những công ty lớn mà anh ta xem là phí phạm. Anh ta cứ nhắc nhở tôi về sự tinh khiết và cái đẹp của một nhà doanh nghiệp biết chọn một sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng cần đến, và anh ta khuyến khích tôi những câu rất hợp lý. Sau khi tôi khởi nghiệp FG, Kevin chuyển sang làm việc cho tôi, thiết kế các chương trình hành động đối tác chiến lược cho khách hàng. Kevin kể tiếp, Kate vẫn luôn ủng hộ tôi về mặt cá nhân lẫn trong nghề nghiệp, và tôi vẫn phản hồi một cách khách quan về những dự án của anh ấy. Giờ đây, tôi đã điều hành công ty riêng, tôi cảm thấy chúng tôi có thể trao đổi ngang hàng với nhau. Thành thật mà nói, như tôi đã nhắc đi nhắc lại với Kevin, anh ta là người ngang hàng ngay từ những ngày đầu chúng tôi làm chung với nhau. Mặc dù phải mất một thời gian thì anh ta mới chấp nhận điều này. Nhận xét của Kevin bộc lộ một điểm quan trọng. Sự quảng đại cho phép bạn cởi mở và thân thiết trong mọi mối quan hệ. Quảng đại và thân thiết củng cố cho nhau, cả hai đều giúp chúng ta cởi mở và thành thật với nhau. Nếu tôi tiến đến bên bạn và nói, tôi muốn chúng ta là bạn của nhau, phản ứng đầu tiên của bạn có thể là, cảm ơn nhưng tôi có đủ bạn rồi, hoặc thằng cha này là ai vậy nhỉ? Nhưng nếu tôi tiến đến bên bạn và nói, tôi muốn giúp đỡ anh, có lẽ bạn sẽ lắng nghe, Tương tự như vậy, nếu bạn là khách hàng và tôi bước vào rồi bắt đầu dở ra những biểu đồ minh họa và huyên thuyên về những ý tưởng với tốc độ cả cây số một phút, bạn sẽ muốn ném tôi ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Nhưng nếu ban đầu tôi dành ít thời gian tạo mối liên kết thật sự giữa người với người, bạn có lẽ sẽ bớt thành kiến và nghĩ rằng biết đâu tôi có thể giúp gì được chăng? Trong môi trường kinh doanh, người ta thường hay bị phân tâm và luôn vội vã. Vậy nên, dẫn dắt bằng sự quảng đại là một cách rất tốt để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu bạn càng quảng đại với người khác bằng cách đề nghị kết thân, sau đó là trao cho họ kiến thức, lời khuyên, tài năng của bạn, họ sẽ càng sẵn sàng chia sẻ những mối lo của họ, và bạn càng dễ dàng giúp họ đạt mục tiêu. Đến một lúc nào đó, mối quan hệ của bạn sẽ vững vàng đến mức các bạn bắt đầu chấp nhận rủi ro với nhau nhiều hơn. Bạn sẽ có thể nói cho họ biết những gì bạn nghĩ là họ cần đến. Đôi khi điều này không dễ nghe, vì vậy tạo dựng không gian an toàn là rất quan trọng. Một lợi điểm nữa, khi mối quan hệ của bạn càng phát triển, bạn sẽ thấy dễ dàng tìm cách giúp đỡ nhau. Đến một lúc nào đó, bạn có thể nói thẳng với chiếc phao cứu sinh bạn đang thiết lập. Thử tưởng tượng một năm sau và chúng ta ngồi kiểm điểm lại một năm vừa qua. Vào lúc đó, tôi muốn bạn có thể tự nhủ với mình rằng mối quan hệ của chúng ta là một phép cộng tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Vì vậy, bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm gì từ nay đến lúc đó để mọi chuyện xảy ra như mong đợi. Nếu bạn có lời ngỏ như thế, hãy tin tôi, chẳng mấy chốc rồi họ cũng sẽ tìm cách để giúp ngược lại bạn. Kho sách nói.com.vn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe phần nội dung đầu tiên trong phần 2, 4 đặc điểm tư duy, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh của cuốn sách Ai chai lưng cho bạn?